Lời đầu tiên cho phép chúng con xin được thay mặt cho ban tổ chức xin trân trọng gửi đến Đức Cha, quý mục sư, quý tu sĩ các tôn giáo cùng với tất cả quý ông bà anh chị em lời kính chúc sức khỏe bình an, lời chào đầu năm mới an khang thánh đức và không quên gửi đến tất cả quý vị lời chào nồng nhiệt nhất. Kính thưa tất cả quý cộng đoàn, trong sự phát triển của xã hội, gia đình là thành phần không thể thiếu, bởi vì gia đình chính là tế bào của xã hội. Còn trong đời sống đức tin, trong các tôn giáo, thì sự có mặt của gia đình lại càng cần thiết hơn bao giờ hết, bởi vì chính nơi gia đình là mái trường đầu tiên, cha mẹ dạy cho các con trưởng thành trong đời sống nhân bản, trong đời sống đức tin. Và bữa cơm trong gia đình là những giây phút không thể thiếu trong mái ấm gia đình. Thế nhưng ý nghĩa ban đầu, ý nghĩa tinh tuyền của gia đình như vậy ngày càng dần mai một theo sự phát triển của thời gian, bởi vì rất là nhiều lý do, vì cơm áo gạo tiền, vì công nghệ số, vì bận rộn công ăn việc làm, học hành, sinh hoạt các thứ, mà chúng ta dần dần quên hạnh phúc đích thực của gia đình, hạnh phúc ý nghĩa của bữa cơm. Do đó mà bữa cơm thiên đường của chương trình chuyên đề trực thuộc Ban Mục vụ Gia đình của Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta ra đời, và đến hôm nay đã thực hiện được 5 chuyên đề bữa cơm thiên đường. Sự hiện diện của Đức Cha, của quý cha, của quý mục sư, của quý tu sĩ nam nữ các tôn giáo cũng như quý ông bà anh chị em ngày hôm nay, cho dù chương trình bữa cơm thiên đường đã trải qua 5 chuyên đề nhưng chúng ta vẫn hiện diện rất đông đủ, chứng tỏ chúng ta rất quan tâm đến đời sống và cách riêng đến bữa cơm trong gia đình. Và vì vậy chúng con thay lời cho ban tổ chức một lần nữa xin chân thành cảm ơn và hân hoan chào đón tất cả quý vị. Đến tham dự chương trình chuyên đề giáo dục đặc biệt, chúng con xin trân trọng giới thiệu với quý cộng đoàn sự hiện diện của những vị thượng khách. Xin được giới thiệu với quý vị Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn. Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng ban mục vụ Gia đình Tổng Giáo phận Sài Gòn. Cha Francisco Bảo Lộc, đặc trách ban mục vụ liên tôn của Tổng Giáo phận Sài Gòn. Sư cô Thích Nữ Hương Nhũ, giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Thiên Quang, tỉnh Bình Dương. Mục sư Phạm Đình Nhẫn và phu nhân mục sư Dương Thị Minh Nguyệt, Hiệp hội Tin Lành Truyền giảng. Sự hiện diện của những vị khách quý, anh Luca Nguyễn Võ Minh Tâm, chuyên gia huấn luyện tâm trí tín. Chúng con trân trọng giới thiệu sự hiện diện của sơ Maria Nguyễn Thị Hồng Quế, trưởng ban tổ chức bữa cơm thiên đường, đặc trách chương trình chuyên đề giáo dục. Ngày hôm nay một ngày thật đặc biệt, chúng con còn nhận thấy rất là nhiều đại diện các tu sĩ trong các tôn giáo, và tất cả quý ông bà anh chị em là những người yêu thương, quan tâm chương trình chuyên đề giáo dục. Xin hân hoan chào đón tất cả quý vị. Và giờ đây trong niềm tin hướng về trời cao, chúng ta xin Chúa Thánh Thần đến để thánh hóa và chúc lành cho chương trình của chúng ta. Mời cộng đoàn đứng. Xin mời sơ Maria Xuân Hương.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Thiên Chúa Toàn Năng, hôm nay chúng con được quy tụ nơi đây để làm vinh danh Cha. Xin Cha chúc lành, ban ân sủng và thánh hóa cho từng người chúng con. Xin Cha đổ tràn hồng ân thánh thần trên mỗi người chúng con, để qua buổi họp mặt hôm nay, chúng con cảm nhận được tình thương của Chúa từ trời cao. Amen.
Chúng con về nơi đây dâng ngàn tiếng ca. Chúng con về nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa. Qua bao tháng năm mong chờ, say sưa thánh ân vô bờ, được cùng nhau bên Chúa và lòng con.
Mời quý cộng đoàn an tọa.
Con xin trọng kính Đức Cha, quý cha, quý mục sư, quý sư cô, quý thầy và toàn thể cộng đoàn. Chúng con xin gửi đến cộng đoàn lời chào thân ái nhất. Kính thưa cộng đoàn, sự phát triển của xã hội ngày hôm nay làm cho đời sống vật chất của chúng ta sung túc hơn, phần ăn trên bàn ăn dồi dào hơn, nhưng con người như trong vở kịch vừa diễn tả vừa qua lại trở nên bận rộn, ít dành thời gian cho nhau hơn. Do đó, các bữa ăn thân tình trong gia đình dần dần thưa thớt, cha mẹ và con cái ngày càng ít sum vầy đông đủ bên mâm cơm gia đình. Bức tranh của gia đình vì thế trở nên tẻ nhạt và ảm đạm. Sự xa rời bữa cơm gia đình tưởng chừng như đơn giản và vô hại, thế nhưng nó là khởi đầu cho sự tan vỡ hạnh phúc gia đình và kéo theo rất nhiều hệ lụy khác. Chúng ta biết rằng, theo thống kê, tại các đô thị lớn của Việt Nam của chúng ta, có đến 1/3 số gia đình thường xuyên có những người ăn cơm, không ăn cơm ở nhà. Có những người vì công việc và chỉ có mỗi tuần một ngày chủ nhật ăn cơm ở nhà một bữa, nghĩa là mỗi tháng chỉ có 4 buổi ăn cơm với gia đình. Điều đó chưa nói lên bầu khí ăn của họ như thế nào trong mâm cơm. Và theo ông Hoa Hữu Vân, Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình của Bộ Văn hóa và Du lịch Thông tin đã nghiên cứu vào năm 2006 thì cho thấy rằng gần tới 60% gia đình ở các tỉnh phía Nam và phía Bắc không dành đủ 1 giờ cho con trẻ dưới 6 tuổi. Và nước ta hiện nay có đến tới 40-50% những gia đình phải sống trong cảnh cơm hàng cháo chợ. Và cuộc sống hiện đại gấp gáp khiến căn bếp của gia đình, nhiều gia đình trở nên nguội lạnh. Không đủ các thành viên, các bậc cha mẹ quá bận rộn làm việc, và con cái thì học thêm học nếm, học ngày học đêm. Xu hướng ăn một mình, bới một người một tô ăn khác giờ với nhau, hoặc là mua cơm hộp. Và chúng ta biết rằng tại một trường đại học ở Mỹ đã nghiên cứu cho thấy rằng việc ăn cơm một mình dễ gây ra rối loạn tiêu hóa. Có những gia đình xem bữa ăn là một nơi để xả stress, để xả cơn giận, và hoặc là để nhắc nhở nhau, sửa lỗi nhau, và điều đó làm cho bữa ăn của chúng ta kém chất lượng. Bữa cơm gia đình trở nên nhạt vì thiếu tình thương của người mẹ, người vợ chăm chút cho mâm cơm, thiếu bóng dáng của người cha thân yêu, bởi vì sau giờ làm cha chạy thẳng tới quán nhậu. Người xưa từng nói đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, để khẳng định vai trò quan trọng của người nam và người nữ trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình. Thật vậy, sự tan rã gia đình thường bắt đầu bằng sự tan rã bữa cơm gia đình. Xin mời cộng đoàn xem đoạn video clip có tựa đề Giá Như Anh Nhấc Máy. Xin mọi người hãy trở về câu chuyện này. Anh được sinh ra và lớn lên trong một gia đình đạo hành. Mẹ chăm sóc cho anh tất cả mọi thứ, chưa bao giờ anh phải xuống bếp. Và hôm nay lần đầu tiên trong cuộc đời anh xuống bếp tự tay nấu ăn. Anh cũng cưới được một người vợ rất tuyệt vời. Và phim này phản ảnh tâm lý của người nam và người nữ. Thế giới của phụ nữ sau khi lấy chồng, thế giới của chị là bếp lửa hồng, là chồng, là con. Nhưng thế giới của người nam sau đi làm còn bạn bè, còn nhậu nhẹt. Và chúng ta thấy rằng anh rất là hạnh phúc để nấu ăn ngày hôm nay. Biết bao ngày sau bữa ăn, anh hẹn hò với bạn để đi nhậu. Và thế rồi chị ăn một mình. Chị luôn gọi điện thoại cho anh và nhắn tin cho anh. Thời gian đầu hai người này mới yêu, anh còn thường xuyên trả lời điện thoại và nhắn tin nhắn. Nhưng sau anh cảm thấy như là buồn phiền gì đó và anh thường cúp máy. Buồn biết. biết ấy khi ăn một mình. Có rất nhiều bữa anh về trễ và cũng không vào phòng ngủ, và ngủ ở ghế sofa nhà khách. Nhìn lên mâm cơm, chính người chồng mình nấu, và chính anh nấu, và anh biết chị thích món này. Và anh sống chậm lại để ngắm vợ mình một lần, ăn chậm lại. Hạnh phúc khi được ăn với người mình thương mến, hạnh phúc khi được gắp cho người mình thương mến ăn. Nhưng giây phút đó đối với anh, giây phút đó đối với anh hình như là ảo. Hạt gạo, hạt cơm, hạt dẻo trong miệng của anh giờ đây là hạt đá, họng anh cứng lại. Bởi vì giờ đây chỉ còn bức di ảnh của chị. Thước phim tình nghĩa vợ chồng trong đầu anh quay trở lại. Anh luôn nói giá như. Giá như tôi bớt thời gian tán phét với bạn bè, ăn nhậu. Giá như tôi trở về để dành thời gian với người vợ thân yêu của tôi, để hiểu tâm trạng của người phụ nữ đang mang trong mình dòng máu của tôi, để hiểu được tâm trạng người phụ nữ đi biển của mình. Giá như tôi không tắt điện thoại. Giá như tôi về sớm hơn để sửa cái cửa của nhà, để sửa cái máng xối đã hư. Thước phim giá như quay đến chỗ anh, làm cho đầu anh quay cuồng. Là giờ vàng dành riêng cho những người thân yêu của mình. Nhưng nhiều gia đình đã vô tình đã tiếp hai vị khách gây rối, đó là tivi và điện thoại. Chúng khiến cho mọi người không còn quan tâm chăm sóc, trò chuyện với nhau. Chúng phá vỡ bữa cơm tình thân trong gia đình. Và để bữa cơm gia đình mang lại nhiều lợi ích thì chúng ta sẽ có ba cái nên và ba không. Thứ nhất, không mua cơm hộp hay ăn thức ăn nhanh, không xem tivi hoặc nghe điện thoại, không nói những lời tiêu cực xúi dậy nhau. Nên cầu nguyện tạ ơn trước và sau bữa ăn, nên tự nấu cho nhau những món ngon bổ rẻ, nên nói những lời tích cực động viên nhau. Có thể nói sự khủng hoảng của đời sống gia đình thường bắt đầu nơi bàn ăn, khi cơm không lành thì canh không ngọt. Ý thức rõ thực trạng nơi gia đình hiện đại, bữa cơm truyền thống từ bao đời dần dần bị mai một và có nguy cơ rơi vào quên lãng. Và với mong muốn góp phần phục hồi duy trì bữa ăn gia đình, chương trình chuyên đề giáo dục của chúng con muốn nhấn mạnh đến ý nghĩa cao quý thiêng liêng của bữa ăn gia đình mà nhiều người trong của chúng ta đã vô tình bỏ qua. vì cuộc sống bận rộn, công việc làm ăn khác nhau, không thể cùng nhau ăn trưa hoặc ăn sáng, thì ít nhất mỗi gia đình nên dành 20 phút giờ vàng cùng nhau ngồi quanh bàn cơm. Bởi vì bữa ăn rất tuyệt vời. Thứ nhất, bữa ăn là điểm hội tụ. Bữa ăn gia đình không đơn thuần cung cấp những thức ăn bổ dưỡng, mà là chiếc nôi xây dựng và bảo vệ hạnh phúc gia đình. Tiến sĩ Dewari đã nói rằng tập quán tham dự những bữa ăn gia đình sẽ giúp cho trẻ có ý thức mình thuộc về một gia đình và thuộc về một tập thể, qua đó phát triển tinh thần đoàn kết, lòng vị tha, trách nhiệm mình vì mọi người. Nơi bữa ăn còn là chất keo gắn bó các thành viên lại với nhau, tạo nên một khuôn mẫu văn hóa, phong cách của từng gia đình và cộng đoàn. Những món ăn dù đơn sơ đạm bạc nhưng chất chứa yêu thương đầm ấm là thế mạnh để mời gọi chồng và con mình đang đi xa trở về. Anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rong muống, nhớ cà dầm tương, nhớ ai dạy nắng dầm sương, nhớ ai đất nước bên đường hôm nào. Thứ hai, bữa ăn là một nơi mà chúng ta biểu lộ và gắn kết tình yêu. Bữa ăn chất lượng không hẳn là những món cao lương mỹ vị, đắt tiền, nhưng là bầu khí yêu thương chan chứa tình thương. Cho dù thức ăn có đơn sơ đạm bạc như câu ca dao truyền thống của ông bà chúng ta đã nói, rau tôm nấu với ruột bầu, chồng chan, vợ húc, gật gù, khen ngon. Nơi bữa ăn chúng ta rất dễ dàng để biểu hiện cử chỉ quan tâm đến nhau một cách đặc biệt. Chúng ta nhìn xem người chồng mình có khỏe không, vợ mình có vui không, con cái mình có chuyện gì xảy ra trong một ngày nó xa vắng mình không. Và chúng ta biết được, bắt mạch được từng thành viên trong gia đình thích ăn món nào, phần nào trong một con gà chẳng hạn, để mình nhường cái phần đó và mình gấp. Đặc biệt là nơi cái bàn tròn của chúng ta nó rất là tinh tế, mình vừa ăn mình vừa tinh tế nhìn coi người kia đã gần hết cơm chưa để mình chuyển cái thố cơm qua. Và mỗi lần nâng chén cơm lên còn nhắc cho chúng ta và con cháu về tình nghĩa ăn quả như kẻ trồng cây. Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Hạt gạo nuôi hết thảy chúng ta được gọi là hạt vàng, hạt ngọc. Bát cơm dẻo chúng ta nâng lên mỗi ngày, và các loại bánh như là bánh cốm, bánh trưng, bánh dày, bánh phở và những món ngon đó đều được chế biến từ gạo, từ mồ hôi nước mắt của người lao động. Và thứ ba, nơi bữa ăn là một nơi phát triển tài năng và đức tính tốt. Bữa ăn còn là nơi phát huy kỹ năng giao tiếp đặc biệt cho trẻ, kỹ năng quan tâm chăm sóc người khác, lòng biết ơn đối với những người nuôi dưỡng nên mình, lòng trắc ẩn, ăn trong nồi ngồi trong nướng, biết nhường phần ngon cho ông bà, cha mẹ hoặc là trẻ em nhỏ hơn mình. Hơn nữa, bữa ăn còn là động lực để thể hiện tài khéo về nữ công gia chánh, biết sắp xếp bày biện bàn ăn như thế nào cho đẹp mắt và thu gọn sạch sẽ sau bữa ăn. Và cuối cùng, đối với người Công giáo của chúng con, bữa ăn là nơi phát triển đời sống tâm linh. Bữa ăn của người Công giáo còn mang một giá trị thiêng liêng cao quý khi có Chúa hiện diện. Chỉ cần dừng lại 30 giây hoặc 1 phút trước bàn ăn và sau bữa ăn, chúng ta có thể củng cố và truyền bá đức tin cho con em của mình. Nhờ được nghe một đoạn câu kinh thánh trước bữa ăn, cả nhà cùng đọc lời Chúa, vì Chúa nói người ta sống không chỉ bởi nhưng còn bởi lời Thiên Chúa phán ra. Lời kinh thánh hóa bữa ăn trong quyển sách nhỏ mà chúng con xuất bản những năm qua đã hầu như lan tỏa đi cả nước. Chúng con đã xuất bản đi được trên 20.000 bản, và chúng con đã phát tặng hoặc là bán một giá rất là rẻ để tượng trưng, đã có nằm trong rất nhiều gia đình Công giáo trên cả nước. Lời kinh đó còn là lời ca ngợi và chúc tụng tình yêu của Thiên Chúa qua từng người thân yêu của mình đang ngồi chung mâm ăn của mình. Trong lời kinh đó giúp cho con người chúng ta nâng rộng trái tim của mình ra, bởi vì mình không chỉ cầu cho mình và gia đình của mình. Có 7 ngày chúng con mời gọi mọi người cầu với một chủ đề khác nhau, cho người nghèo, cho bệnh nhân, cho những tôn giáo bạn, cho tình thân, cho bạn hữu và vân vân. Xin mời cộng đoàn xem đoạn clip tổng hợp sau đây trước khi kết thúc.
Quá có tin tức mới nè. Thôi đừng có xem nữa. Ăn đi, đồ ăn nguội bây giờ.
Ba lúc nào cũng bận rộn quá vậy. Đáng quá rồi.
Sao con muốn nói chuyện về học hành hả? Thôi để xíu nữa nói nha. Xem iPad nè.
Tôi không muốn sau này chúng tôi sẽ phải hối hận vì chúng tôi không biết nắm bắt những cảm xúc đó khi bên nhà.
Mỗi bữa ăn đều có thể trở nên đặc biệt nếu mà chúng ta biết trân trọng những khoảnh khắc ấy.
Mà con người bận rộn hơn với công việc và ít dành thời gian cho nhau, cho gia đình. Do đó, các bữa ăn trong gia đình dần trở nên thư thớt, xa rời và dần mất đi. Thay vào đó là những bữa cơm vội vàng một cách tẻ nhạt và ảm đạm. Trong khi chồng con còn đang mãi mê cùng bạn bè, bạn nhỏ trong những buổi tiệc thâu đêm suốt sáng, hay đơn giản họ chọn những bữa ăn nơi hàng quán với những chiếc smartphone nước ngoài không biết. Không ít người vợ người mẹ phải lặng lẽ buồn vui ngồi bên mâm cơm mỗi tối để chờ đợi chồng con trở về. Đâu rồi một thời vàng son hạnh phúc trong quá khứ? Đâu rồi những giây phút gia đình sum họp bên mâm cơm với những tiếng cười nói? Để giờ đây chỉ còn lại đây sự chờ đợi trong hiu quạnh. Bữa cơm gia đình sẽ thực sự có ý nghĩa khi mọi người cùng sum họp, cùng chung chia những phần ăn, đặc biệt cùng biết hướng lòng về đấng đã ban cho của ăn là Thiên Chúa. Để rồi từ đây sẽ không còn những bữa cơm hiu quạnh chờ đợi, những bữa cơm hạnh phúc, những bữa cơm thiên đường.
Xin kính chào tất cả cộng đoàn. Qua ban tổ chức, tôi xin được chia sẻ về cái chủ đề từ bữa ăn gia đình đến bữa tiệc thần linh. Kính thưa quý vị, trong giáo hội Công giáo, thánh lễ hay bí tích thánh thể còn được gọi là bữa tiệc thần linh. Như vậy, mối tương quan giữa bữa ăn gia đình và bữa tiệc thần linh thánh thể là gì? Trước hết, thánh lễ đầu tiên được Chúa Giêsu cử hành được thực hiện ngay trong bữa ăn cuối cùng của Chúa Giêsu với các môn đệ. Trong đó, bí tích thánh thể đã được thành lập. Bánh và rượu trong bữa ăn đó đã được tình yêu quyền năng của Chúa Giêsu biến thành mình và máu Ngài. Bí tích thánh thể được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 gọi là bí tích tình yêu, Sacramentum Caritatis. Đây chính là tựa đề của tông huấn được ban hành năm 2007. Trong cái nhìn này, có thể nói bữa cơm gia đình là dấu chỉ tình yêu. Và hình ảnh từ bữa cơm gia đình đến bữa tiệc thần linh được dựa trên một trục chính, đó là tình yêu. Tình yêu này đã được Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II đệ nhị khai triển trong thông điệp giáo hội từ Thánh Thể Ecclesia de Eucharistia, ban hành ngày 27 tháng 4 năm 2003. Trong đó, Đức Giáo Hoàng đã khai triển ba ý nghĩa chính của Thánh Thể, đó là hy tế, bữa ăn hiệp thông và sự hiện diện đích thực. Trước hết, thông điệp số 11 và 12 khẳng định bí tích Thánh Thể là hy tế thập giá được tiếp tục trong thời gian. Thánh lễ hiện tại hóa hy tế thập giá. Vì yêu thương cứu chuộc con người, Chúa Giêsu đã chấp nhận chết trên thập giá như một hy tế, chết để con người được sống muôn đời. Thứ hai, về bữa tiệc hiệp thông, trong số 12 thông điệp khẳng định Thánh lễ vừa là lễ tưởng niệm hy tế thập giá để lưu truyền muôn đời, vừa là bàn tiệc thánh để hiệp thông với mình và máu Chúa, cả hai gắn liền và không thể tách rời nhau. Trong Thánh Thể, chúng ta được hiệp nhất thâm sâu với Chúa Giêsu qua việc rước lễ, từ đó chúng ta được hiệp thông với nhau. Do đó, Thánh lễ được gọi là bữa tiệc hiệp thông huynh đệ. Thứ ba, Thánh lễ bao hàm một sự hiện diện đặc biệt của Chúa Giêsu, gọi là hiện diện đích thực. Và sự hiện diện đích thực này được gọi là hiện diện bản thể theo từ ngữ của thần học. Xin được giải thích một chút, hiện diện bản thể khác với hiện diện tùy thể. Hiện diện tùy thể là cái hiện diện với hình dáng bên ngoài. Như vậy, sau lời nguyện truyền phép, bánh và rượu chỉ còn hình dạng bên ngoài thôi. Cái tùy thể bên ngoài vẫn còn, nhưng cái bản thể, cái bản chất, cái chất liệu bên trong của bánh và rượu đó đã biến thành mình và máu Chúa Kitô. Nói cách khác, tuy bánh và rượu đã được biến đổi bản thể thành và mình và máu Chúa, nhưng vẫn còn dạng vật chất bên ngoài của bột lúa miến và cốt rượu nho. Do đó, chúng ta vẫn cảm thấy mùi vị lúa miến của bánh và hơi men của rượu mà uống nhiều vẫn có thể say. Một minh họa để thấy rõ hơn cái hình dạng bên ngoài gọi là tùy thể và cái bản thể là chất liệu bên trong. Ngày nay chúng ta, thí dụ chúng ta thấy có một quả chuối giả bằng nhựa. Chúng ta thấy hình ảnh bên ngoài đó, màu sắc, màu xanh xanh, hình dáng và đôi lúc có người ta thấy có cả mùi nữa. Nhưng cái quả chuối giả này, cái bản thể, cái chất liệu bên trong đó, đó là nhựa, là plastic. Và nếu mà ăn cái quả chuối giả này vào sẽ chết. Còn ngược lại, cái quả chuối thật là gì? Cái tùy thể bên ngoài cũng vậy, giống như cái quả chuối giả kia thôi, cũng xanh xanh hình dáng, cũng có mùi, có cái mùi nào đó khi mình đến gần. Nhưng cái khác biệt ở đây chính là chất thể, chất liệu bên trong, đó là chất chuối, chất dinh dưỡng. Và khác với quả chuối plastic kia ăn vào sẽ chết, quả chuối thật ăn vào sẽ sống. Và chúng ta như vậy có thể hiểu một trong những ý nghĩa thần học của bí tích Thánh Thể của Kitô giáo, đó là biến bản thể. Sau khi truyền phép thì cái hình dạng tùy thể vẫn còn, nhưng cái chất thể, cái bản thể ở bên trong trở thành mình và máu Chúa. Và ăn tấm bánh đó, ăn bánh Thánh Thể đó thì sẽ được sống muôn đời. Và từ ba ý nghĩa chính của bí tích Thánh Thể vừa trình bày, đó là hy tế thập giá, bữa ăn gia đình và sự hiện diện đích thực, chúng ta thấy ở trong bữa ăn gia đình cũng đang diễn tả ba ý nghĩa này. Trước hết, Thánh Thể như Thánh Thể là hy tế tình yêu. Bữa ăn gia đình với những thực phẩm trên bàn ăn là kết quả của mồ hôi nước mắt của cha mẹ đổ ra để có cơm bánh cho gia đình. Nhờ sự hy sinh vất vả của cha mẹ mà có được những thực phẩm trên bàn ăn hàng ngày cho con cái. Tiếp đến, Thánh Thể như Thánh Thể là bữa tiệc hiệp thông huynh đệ. Trước hết là hiệp thông với chính Chúa Giêsu và nhờ Chúa Giêsu hiệp thông với nhau. Như chúng ta đã coi những vở kịch và có những clip vừa qua, nơi bữa ăn gia đình tất cả mọi thành viên đều hiệp thông với nhau trong niềm vui như trong một bữa tiệc. Và ngày này, nhiều gia đình buổi trưa cha mẹ phải ăn tại cơ quan, con cái ăn tại trường bán trú. Chỉ đến tối, gia đình mới họp mặt nhau trong bữa ăn, mới có dịp thông tin cho nhau về những gì cha mẹ gặp tại cơ quan, hay cha mẹ hỏi han về việc học hành con cái. Như vậy, bữa ăn là thời gian duy nhất, bữa ăn tối đó là cái thời gian để giúp xây dựng tình thân giữa các thành viên trong gia đình. Và như trong thánh lễ với phần phụng vụ lời Chúa, Thiên Chúa đang hướng dẫn và giáo dục dân Ngài, thì bữa ăn cũng là lúc cha mẹ quan sát cách ăn uống của con cái để giáo dục chúng về nhân bản. Cha mẹ nêu gương cho con biết nghĩ đến người thân đang khi ăn, ăn uống sao cho lịch sự, biết quan tâm giúp người bị thiếu bát đũa hoặc lấy giúp đồ ăn ở xa tầm với, biết ăn trong nồi ngồi trong hướng và sẵn sàng chung tay dọn dẹp sau khi ăn. Riêng đối với các gia đình Công giáo, bữa ăn còn là cơ hội để cha mẹ giáo dục con cái về đức tin qua lời cầu nguyện trước bữa ăn và tạ ơn sau bữa ăn. Cần chú trọng tạ ơn đối với Thiên Chúa, nhưng đồng thời cũng nhớ đến những người nghèo đói, cầu nguyện cho họ để cũng có đủ cơm ăn áo mặc như mình. Và rồi cuối cùng, yếu tố nghĩ đến người nghèo, những người vắng mặt được diễn tả sống động qua việc lưu giữ thánh thể, là sau khi chúng ta thấy cái nhà tạm đó, sau khi thánh lễ xong rồi, còn thánh thể còn cất giữ lại, đó là để cho các bệnh nhân, những người không có hiện diện trong thánh lễ được vì đau bệnh, thì thánh thể đó, cái đồ ăn đó được giữ lại cho họ. Và điểm cuối cùng, thánh thể với sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu như soi chiếu vào tầm quan trọng của sự hiện diện thực sự của tất cả thành viên trong bữa cơm gia đình. Cũng như giá trị của thánh thể chính là sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu. Bữa ăn gia đình nếu thiếu sự hiện diện thực sự của các thành viên thì không còn là bữa ăn gia đình nữa. Kính thưa cộng đoàn, từ bữa ăn gia đình với những thực phẩm là kết quả của hy sinh, mồ hôi nước mắt của cha mẹ, với sự hiệp thông vui tươi chia sẻ dựa trên cái nền tảng là sự hiện diện thực sự của các thành viên trong gia đình, giúp chúng ta hiểu hơn ý nghĩa về bữa tiệc thần linh thánh thể như là thập hy tế thập giá, như là bữa tiệc hiệp thông huynh đệ và như là sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu. Và nếu như thánh thể hay thánh lễ là trọng tâm của đời sống giáo hội Công giáo, thì cũng có thể nói bữa ăn gia đình chính là trọng tâm của mỗi gia đình. Nếu bỏ thánh thể sẽ không còn giáo hội nữa. Cũng vậy, nếu bỏ bữa cơm gia đình thì không còn gia đình nữa. Xin cầu chúc cho tất cả các gia đình được biết gìn giữ và vun đắp cho bữa cơm gia đình được luôn vui tươi, đầm ấm, tràn đầy chất lượng về ẩm thực cũng như tinh thần. Xin cảm ơn cộng đoàn.
Có lẽ ngày hôm nay chúng ta nói về câu chuyện bữa cơm gia đình đã có rất nhiều thông điệp mà tôi tin là đâu đó chúng ta đã nghe. Ai đồng ý với tôi điều này xin hãy đưa tay. Có rất nhiều thông điệp mà từ sáng giờ đâu đó mình đã nghe khá nhiều, xin vui lòng đưa tay cao lên. Đúng rồi, gần như 100%. Như vậy rõ ràng rằng chúng ta đâu đó được nghe rất nhiều về những cái điều để có thể gìn giữ bữa cơm cũng như hạnh phúc gia đình. Nhưng lý do thực trạng ngày nay vẫn có rất nhiều điều báo động là bởi vì giữa những gì chúng ta biết và những gì chúng ta làm có rất nhiều sự khác nhau. Ai đồng ý điều đó xin đưa tay lên. Giữa biết và làm nó khác nhau. Vậy thì hãy giúp tôi một việc. Rõ ràng rằng đầu tiên chúng ta phải thừa nhận với nhau rằng lý do thực trạng này là lỗi xuất phát từ trách nhiệm của ai ạ? của chính bản thân mỗi người đang ở đây. Do vậy việc này rất quan trọng. Thời điểm nào mà ta vẫn còn đổ thừa cho những lý do khác thì chúng ta sẽ chưa có bắt tay hành động đâu. Do vậy hãy giúp tôi một việc nhé. Hãy giúp tôi quay sang hai người kế bên làm hai việc. Việc số 1, hãy bắt tay họ một cái. Việc số 2, hãy nói với họ: à thì ra thực trạng ngày nay lỗi là do mình, nhưng nó ngắn gọn thôi. À lỗi là do mình. Rõ chưa nha? Bắt tay cười tươi và nói với họ: lỗi là do mình. Bắt đầu đi. Ê, lỗi là do mình. Đấy, bắt đầu không khí tươi vui hơn rồi đấy. Nãy giờ là thấy hơi bị trùng nè. Bởi vì tôi bây giờ tôi phải kéo không khí lại. Rồi chưa, rồi chưa. Xin cảm ơn, xin cảm ơn. Ông bà ta hay có một cái câu ca dao rằng là nhọc công đi khắp Đông Tây, ai hay hạnh phúc ở ngay bên mình. Bây giờ mình chơi một cái trò chơi của học sinh lớp 1 nha. Bởi vì con nít á, nó phát biểu một cách rất là tự tin, rất là hồn nhiên. Bởi vì đến thời điểm nào tôi và anh chị vẫn chưa có một niềm tin sắt đá rằng hạnh phúc ở ngay bên mình, thì chúng ta sẽ vẫn chưa thực sự bắt tay hành động. Do vậy mình cứ chơi cái trò chơi con nít một chút xíu, mặc dù chúng ta đã lớn, đã trưởng thành hết rồi. Hãy cùng với tôi đọc hai câu này nhé. Bây giờ tôi sẽ đọc lại một lần nhé. Nhọc công đi khắp Đông Tây, ai hay hạnh phúc ở ngay bên mình. Bây giờ cứ đọc to ha. Tôi tin rằng ở đây có tới gần 300 con người lận. Ok, bắt đầu nha. 1, 2, 3. Nhọc công đi khắp Đông Tây, ai hay hạnh phúc ở ngay 300 người, nhưng có vẻ như giống như có 30 người đấy. Lại lần nữa nha, lần nữa nha. Lại nào. Nhọc công hãy quay sang hai người kia bên, bắt tay họ và nói: ở ngay bên mình. Làm đi, ở ngay bên mình. Xin cảm ơn. Xin hỏi anh chị nào đồng ý với tôi rằng một trong những cái đích đến rất quan trọng của chúng ta trong cuộc sống này là bình an và hạnh phúc? Xin vui lòng đưa tay. Xin cảm ơn. Vậy thì bữa cơm gia đình là phương tiện, hạnh phúc và bình an là đích đến. Như vậy chúng ta đang nói về cái phương tiện là bữa cơm gia đình. Tôi muốn mượn một cái câu chuyện để bắt đầu cho phần chia sẻ của mình. Câu chuyện này có thể một số anh chị em đã từng nghe, nhưng tôi muốn mượn lại bởi vì tôi nghĩ rằng không câu chuyện nào có vẻ thích hợp bằng câu chuyện này liên quan đến chủ đề này. Câu chuyện có tên là Cậu bé mù cầm đèn. Có một cái cậu bé mù nọ đến nhà người bạn của mình chơi. Bởi vì lâu rồi mới đến nhà người bạn này chơi, cho nên rất là hứng thú chơi mãi cho đến trời tối. Thấy trời tối rồi, cái thằng bạn kia mới bảo cậu bé mù: mày ơi, trời đã tối rồi, thôi mày cầm cái đèn này rồi mày lo mày đi về nhà đi. Cậu bé mù nó mới cười: mày khùng hả? Tao bị mù thì bây giờ trời sáng hay trời tối thì cũng thế thôi. Hợp lý không ta? Hợp lý, nếu hợp lý thì gật đầu đó, tôi biết hợp lý không mà. Hợp lý, à xin cảm ơn. Thế là cái cậu bạn này mới nói với cậu bé mù: mày đừng có lo, mày cứ cầm cái đèn này đi. Bởi vì khi mày cầm cái đèn này mày về nhà, bởi vì cái đèn nó sáng nên những người đi ở trên đường á, thấy mày cầm cái đèn họ sẽ né mày ra. Hợp lý không? Nếu hợp lý thì gật đầu chúng tôi. Hợp lý không? Hợp lý. Ok, cậu bé mù này cũng vậy, tự tin cầm cái đèn, bắt chạy ra đường. Chạy được một đoạn, bắt xe đụng. Cậu bé mù ngã lăn ra đường. Cậu bé mù tức lắm, ngồi bật dậy mới hỏi cái cậu kia: ê, cậu không thấy tớ đang cầm cái đèn hay sao mà còn tông vô tớ vậy? Cậu bé kia mới cười và nói: cậu bé mù ơi, đèn của cậu đã tắt lâu rồi. Có lẽ cái ngày mà cậu bé chưa có ngọn đèn, mặc dù bị mù, cậu bé ấy vẫn đi rất là cẩn thận. Nhưng rồi bởi vì nghĩ rằng mình có cái đèn, mà cái đèn lại là một cái vật ngoài thân, nên cậu bé ấy đã có một cái niềm tin sắt đá rằng với cái đèn mình sẽ chẳng bị gì cả. Và cậu ấy đã bị vấp ngã. Nếu như tôi tạm ví cây đèn giống như tượng trưng cho những cái được gọi là giàu có trong cuộc sống, nếu tôi tượng trưng cây đèn cho những chức vụ trong cuộc sống, nếu như tôi tượng trưng cây đèn giống như smartphone, điện thoại di động trong cuộc sống, thiết nghĩ cây đèn không có lỗi. Lỗi là ở thái độ của người cầm đèn. Tôi sẽ phải nhắc lại: thiết nghĩ đèn không có lỗi, mà lỗi là ở cái thái độ cầm đèn. Thái độ cầm đèn quan trọng hơn tất cả mọi sự. Tôi đang hôm nay đang chia sẻ với góc nhìn của một người dân bình thường. Tôi cũng có vợ, cũng có gia đình lớn, gia đình nhỏ. Thiết nghĩ vợ chồng tôi luôn có một động lực, cố gắng nỗ lực để tài chính có thể tốt hơn, con của tôi có thể được đi du học tốt hơn. Tôi đang sử dụng laptop của tôi, sử dụng điện thoại di động một cách rất hiệu quả. Những thứ đó rất giúp ích cho ta trong cuộc sống và công việc. Ai đồng ý với tôi điều này xin vui lòng đưa tay. Nói một phần đó giúp ích cho chúng ta một phần nào đó. Vậy thì những thứ đó tôi gọi là ngọn đèn. Ngọn đèn không có lỗi. Hãy lặp lại to giúp tôi cái vế sau nha. Ngọn đèn không có lỗi, nhưng lỗi là ở thái độ của người cầm đèn. Lặp lại nhé. Ngọn đèn không có lỗi, nhưng lỗi là ở thái độ của người cầm đèn. Vậy thì hôm nay xin mạn phép được chia sẻ ba thông điệp rất ngắn gọn. Bao nhiêu thông điệp ạ? Ba thông điệp. Thông điệp số 1 sẽ liên quan đến câu chuyện hồi nãy. Một trong những thái độ cầm đèn rất quan trọng mà sư cô và sư Hồng Quế cũng như Đức Cha đã nhiều lần đề cập trong cái phần chia sẻ trước đó, đó là trong bữa ăn hãy chú tâm vào những chủ thể ngay tại giây phút hiện tại. Đối với tôi, có thể ăn cơm ở nhà của tôi vẫn rất thích đi ăn nhà hàng. Nhưng trong khi ăn nhà hàng, vợ chồng tôi vẫn trải qua những giây phút rất bình yên, rất hạnh phúc. Khi chúng ta thực sự chú tâm vào những chủ thể ở giây phút hiện tại, đó là một thái độ cầm đèn. Và khi ta thực sự chú tâm vào vợ chồng, con cái, cha mẹ, bạn hữu vào giây phút hiện tại, đó là lúc chúng ta đang thực sự trải qua bữa cơm gia đình đúng nghĩa. Mà khi ta biết cách, giống như sư cô đã nói, khi chúng ta có một trí tuệ để có thể thưởng thức một bữa ăn gia đình đúng, thì đó sẽ là một phương tiện dẫn ta đến đích đến, đó là hạnh phúc gia đình. Đó là thông điệp số 1 của tôi. Được mấy thông điệp rồi hả? 1. Thông điệp số 2. Có một lần nọ, sau khi tôi dạy xong, có một học trò, là một cậu học trò mới hỏi tôi: thầy Tâm ơi, nếu như cho phép thầy được bình chọn hai chữ đẹp nhất trong cuộc đời này, thầy sẽ bình chọn cho hai chữ nào? Thế tôi mới nói: nếu như cho thầy được bình chọn với cái góc nhìn và suy nghĩ cá nhân của thầy, thầy sẽ bình chọn cho hai chữ có tên là vì nhau, vì nhau. Bởi vì tôi nghĩ nếu như mình chỉ sống có một mình trong cuộc đời buồn á, ok, có thể nghỉ làm 6 tháng cũng được. Nhưng bởi vì đối với tôi, và tôi nghĩ rằng với rất nhiều anh chị em chúng ta còn những mối tương quan với ba mẹ, vợ chồng, con cái. Vì nhau ở đây xin đừng hiểu đó là một áp lực, mà vì nhau sẽ được hiểu trong một cái trí tuệ của tình yêu thương, những người đã hy sinh cho ta. Và khi ta biết vì nhau hơn, thì chắc chắn trong bữa cơm đó, họ đang ngồi đây thì vì họ, bạn phải thưởng thức bữa cơm cùng họ. Và khi ta biết vì nhau, ta sẽ cùng nhau. Và khi ta cùng nhau, ta sẽ xây dựng một bữa cơm gia đình hạnh phúc hơn. Và ngày hôm nay, thông điệp thứ hai tôi muốn nói, chúng ta sẽ không dừng ở mức độ chỉ có biết. Và tôi muốn nhắc đến hai chữ có tên là cam kết. Tôi sẽ phải nhắc lại. Thông điệp thứ hai của tôi liên quan đến hai chữ là cam kết. Có rất nhiều thứ để cam kết. Cam kết để điện thoại sang chế độ yên lặng trong lúc ăn. Cam kết đó là khi về nhà sẽ cùng chia sẻ bữa cơm gia đình, sẽ cùng chia sẻ việc chuẩn bị đồ ăn với vợ chồng, ba mẹ của mình. Tôi phải nhắc lại, nó không thể dừng ở mức độ biết, mà phải dừng ở mức độ cam kết. Có thể nhắc lại giúp tôi được không? Mà nếu như những gì chúng ta được nghe ngày hôm nay, nó cũng tiếp tục dừng ở mức độ biết sẽ không đủ, mà nó phải được nâng tầm lên ở mức độ cam kết. Có thể nhắc lại giúp tôi hai chữ quan trọng ở thông điệp số 2 là cam kết. Thông điệp thứ 3. Có lẽ để ra một cái bữa ăn gia đình, nó sẽ có rất nhiều bước. Nào là mua nguyên vật liệu này, rồi nào là chuẩn bị này, rồi nấu ăn này, ăn rồi bắt đầu ăn này, rồi rửa chén này. Tôi ngày hôm nay xin đứng đây một cách rất mạn phép. Tôi cực kỳ ủng hộ quyền của nữ giới. Tôi cực kỳ ủng hộ quyền của nữ giới. Và tôi cũng là một người đàn ông. Và tôi tin rằng khi người phụ nữ lập gia đình phải trở nên hạnh phúc hơn. Không thể có chuyện phụ nữ lập gia đình và rồi suốt ngày chỉ có cơm, nước, chồng, con. Vợ chồng ba mẹ của mình là muốn chết rồi, thêm ba mẹ bên chồng nữa. Xin hỏi những người phụ nữ đang là mẹ hay đang là chị, hỏi thật, trong cuộc sống có những lúc bị quá áp lực và căng thẳng không? Nếu có xin vui lòng đưa tay những người đang làm mẹ, làm chị. Xin cảm ơn các mẹ, các chị và các anh, các chú, những người anh em là những người đàn ông ơi. Thông điệp thứ ba tôi muốn nói đến hai chữ là sẻ chia. Phụ nữ xứng đáng được hạnh phúc. Và hạnh phúc của phụ nữ là có một người đàn ông, một người chồng biết sẻ chia với người vợ của mình, trong việc đi siêu thị, trong việc chuẩn bị thức ăn, trong việc lau bàn ăn, trong việc rửa chén sau khi ăn, trong việc cảm ơn vợ đã nấu cho anh một bữa ăn tuyệt vời. Vậy ba thông điệp tôi muốn chia sẻ trong ngày hôm nay. Thông điệp số 1 đó, thái độ cầm đèn quan trọng hơn nhiều so với ngọn đèn. Thông điệp thứ 2 là hai chữ, phải cam kết gìn giữ. Và thông điệp thứ 3 là sẻ chia. Chúc ba điều đó tôi đang nhắc chính tôi và nhắc cho tất cả anh chị em. Xin cảm ơn ạ.
Kính thưa Đức Cha, kính thưa quý cha, quý sư cô, quý tu sĩ nam nữ và tất cả anh chị em. Thật sự con cũng càng xúc động với cái xúc động của quý khán giả khi nãy chia sẻ. Sự sống của chúng ta nó được trổ sinh từng giây từng phút, ngay cả lúc này. Mà cái biểu tượng rõ ràng nhất của sự sống ấy nó chính là hạt gạo mà chúng ta đang truyền tay cho nhau. Cái hạt cơm đó nó nuôi ta, nó chỉ đến được với ta nhờ những bàn tay truyền như vậy. Không có những bàn tay trong dây chuyền đó thì hạt gạo nó không đến đây được và nó không nuôi sống ta được. Nên chúng ta rất cần nhau. Thật sự sự sống con người không chỉ là nhờ hạt gạo mà nhờ những bàn tay của con người truyền cho nhau để đến tận thân xác này, con người này. Do đó cái mầu nhiệm tình yêu là mầu nhiệm chúng ta cần nhau. Ngay cả đời sau sỏi đá cũng cần có nhau, huống gì chúng ta con người có trái tim bằng thịt. Do đó rất trân trọng và xúc động với sự hiện diện của quý đức cha, quý cha, quý sư, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em hiện diện hôm nay và tham gia hết mình, và con người còn cháy hết mình nữa. Và đặc biệt cũng cảm ơn những anh chị em đã cộng tác cách này cách khác, đã hy sinh rất nhiều thời giờ và trí óc để suy nghĩ cùng tạo một cái ngày hôm nay hết sức tốt đẹp, để cho chúng ta được ăn một bữa cơm thật sự là thiên đường. Thiên đường ở đây chúng ta có Chúa là vì chúng ta có nhau. Chúng ta sẵn sàng cháy bản thân mình để anh chị em chúng ta được bữa cơm hạnh phúc như buổi sáng, bữa cơm thiên đường hôm nay. Đó là những gì cuối cùng con cũng chia sẻ, không ta dám gọi là đúc kết. Và đó chính là sự sống, và đó chính là tình yêu, và đó chính là Thiên Chúa hiện diện cách hữu hình giữa chúng ta và trong chúng ta. Con cảm ơn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là Hương Nhũ, hôm nay được đến Trung tâm Tổng Giáo Phận mục vụ. Trước hết, con rất vui mừng để được chào đón sự có mặt của quý cha, quý sơ, quý thầy, quý sư cô và các bạn đã về đây trong một tình yêu thương, trong tinh thần giao lưu tôn giáo, thân ái, hiểu biết, chia sẻ và càng yêu thương nhau nhiều hơn để xây dựng cuộc sống cho tất cả nhân loại và muôn loài. Dạ, con xin cảm ơn. Kính thưa quý cha, thưa quý sơ, quý thầy và quý sư cô, các bạn thân mến, nhớ lại cách đây một năm, con cũng được về đây trong những cái ngày đầu năm như thế này, và sơ Quế đã mời con trong một chương trình chuyên đề để giao lưu về một cái tinh thần an lạc trong cuộc sống. Hôm nay một chuyên đề đặc biệt hơn nữa, mà con nghĩ chỉ cần nghe cái tên bữa ăn trong thiên đường thì đã gây nên một cái sự là hân hoan, phấn chấn trong lòng của người nghe. Và do vậy, có rất nhiều quý thầy, quý sư cô cũng sắp xếp thời gian để được tham dự chương trình. Và chắc chắn mọi người cũng rất là cảm thấy thoải mái chan hòa tình thân ái khi được tham dự chương trình từ sáng cho đến bây giờ. Kính thưa quý vị, đối với Kitô giáo, một cái bữa ăn rõ ràng cái yếu tố rất quan trọng là nhấn mạnh nghi thức thánh hóa. Bữa ăn trong gia đình chính là bữa tiệc của thần linh. Và chương trình chuyên đề hôm nay còn kêu gọi mọi thành viên trong gia đình hãy kết nối, hãy yêu thương, hãy sống với nhau trong từng bữa ăn. Chứ không phải rằng đợi đến lúc chúng ta chết đi rồi, chúng ta mới đến bên chiếc quan tài để kêu gọi rằng sao người thân không còn sống bên cạnh mình. Con nhớ trong cái ngày gia đình Việt Nam, một nhà báo của một tạp chí đã đến phỏng vấn con ý nghĩa hạnh phúc của một gia đình. Thì con đã trả lời với nhà báo rằng nếu nói yếu tố hạnh phúc trong gia đình thì cái trước hết chính là bữa cơm trong gia đình. Cho nên cái chương trình chuyên đề hôm nay đúng là làm cho rất nhiều gia đình, rất nhiều bạn trẻ, rất nhiều người cha, người mẹ phải thức tỉnh mình có một cái vai trò, một cái phận sự trông rất đơn giản nhưng tại sao mình lại bỏ quên, đó là ngồi bên nhau trong bữa cơm gia đình đầm ấm. Nhất là những dịp xuân về trên quê hương của chúng ta. Xuân đến muôn nhà rộn khúc vui, các con xa xứ tụ quanh đời. Bữa cơm đoàn tụ vui ngày Tết, chậm chậm xuân về hạnh phúc ơi. Kính thưa quý vị, đối với nhà Phật chúng con thì vấn đề thức ăn không chỉ là ngũ cốc và thực phẩm. Đức Phật đã từng nói đến bốn loại thức ăn, đó là đoàn thực, xúc thực, thức thực và tư niệm thực. Và vấn đề bữa ăn trong gia đình là một khái niệm là đoàn thực, đó là thực phẩm, thức ăn nuôi sống con người. Rất cảm ơn những clip mà Sơ Hồng Quế đã trình chiếu để mọi người sẽ hiểu hơn cái thực phẩm, thức ăn nuôi sống con người đó. Nói là nuôi sống con người nhưng nuôi sống văn hóa, nuôi sống đời sống tâm linh của tất cả chúng ta. Và trong đạo Phật thì ngoài cái đoàn thực là thực phẩm, thức ăn nuôi sống con người, còn có xúc thực, đó là những cảm giác vui buồn, những cảm nhận trong đời sống tinh thần và tâm lý, cũng là một món thức ăn. Ví dụ trong clip vừa qua, một em bé chỉ cần quá say mê game, nó trở thành thức ăn và không thiết ăn uống. Người cha quá say mê những cuộc điện thoại, những cuộc hẹn và những sự làm ăn, và điện thoại trở thành thức ăn, cho nên ông cũng không thiết tha gì bữa ăn gia đình. Và những con người coi rượu đó là thức ăn bởi vì nó mang một cảm giác quên lấy cuộc đời. Còn người mẹ với sự mong đợi chờ trông, có thể rằng người mẹ cũng không cần ăn, người vợ không thiết tha ăn, chỉ mong có chồng có con bên cạnh là thấy vui rồi. Như vậy sẽ có một cái món thức ăn nữa, đó là xúc thực, món ăn từ tâm lý hết sức quan trọng, mà nếu không có yếu tố chánh niệm và trí tuệ, còn người ta sẽ bỏ quên tất cả những gì cần thiết nhất để chạy theo cái cảm giác, những cảm xúc nhất thời, mà ngày nay những tác hại của truyền thông như điện thoại, như iPad, iPhone, những trò chơi điện tử và vợ chồng của chúng ta thì chạy theo những món danh lợi của cuộc đời, đó là xúc thực. Món ăn thứ ba là tư niệm thực, là sự sống được duy trì bằng ý nghĩ, bằng suy tư, bằng niềm tin hay hy vọng. Cái tư niệm thực này là một món ăn nuôi sống con người bằng ý thức, tư duy. Con nghĩ rằng trong tôn giáo nào cũng vậy, Phật giáo, Kitô giáo hay các tôn giáo khác, thì chính cái suy nghĩ, cái niềm tin hay niềm hy vọng trong cuộc sống là một món ăn vô cùng quan trọng. Thứ tư là thức thực, đó là ý niệm về tự ngã. Khi con người còn ham muốn khẳng định mình để tồn tại, đó chính là thức thực. Như vậy, bốn loại thức ăn, đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực, đó là những vấn đề nói về thực phẩm, thức ăn, nuôi sống con người ở những trạng thái, khía cạnh khác nhau. Và đối với đạo Phật, nếu theo tinh thần tu tập giải thoát của các tu sĩ, thì bốn thức ăn trên đều là ác pháp. Tu tập cuối cùng rồi sẽ viễn ly vì nó đều là sự trói buộc. Vì vậy, trong cái bữa ăn đều phải có những sự quan sát để không có sự tham đắm. Nó chỉ là thức ăn để nuôi thân gầy, để nuôi sự sống, để tu tập mà thôi. Hôm nay con được mời về đây trong chương trình chuyên đề rất là cảm động, được gặp lại quý cha, quý sơ, quý thầy, quý sư cô và các bạn thân yêu. Con muốn nói trên quan điểm hòa quang đồng trần, người tu sĩ chúng ta dù tôn giáo nào cũng đưa người Phật tử, đưa người tín hữu Kitô giáo hay những người tín đồ đi trên con đường đạo đức, đưa đạo vào đời. Cho nên cái bữa cơm hàng ngày trong gia đình cần cho tất cả các bạn biết rằng nó rất quan trọng trong đời sống gia đình. Mà con vừa mới nói đó là yếu tố đoàn thực, thức ăn, thực phẩm nuôi sống con người, mà nhờ nó có thể sinh tồn. Tuy nhiên trong sự tu tập của hàng giáo sĩ, tu sĩ chúng ta có một loại thức ăn mà bằng thiền định, cảm thọ lạc sẽ phát triển đến một trình độ rất cao, và lạc thọ của thiền định trở thành một loại thức ăn mà gọi là thiền duyệt thực. Khi đó không phải cần ăn mới duy trì sự sống. Điều này đã được chứng nghiệm qua các bậc A-la-hán, các bậc thánh. Không phải cần đến thức ăn để duy trì sự sống, mà chính bằng những cách thiền định, hỷ lạc, hy sinh rất là cao cả. Để cho tất cả chúng ta có thể đi vào đúng cái trọng tâm của chương trình bữa cơm thiên đường, còn muốn nói đến cái yếu tố bữa ăn trong chánh niệm. Bữa ăn này thì không chỉ là trong gia đình của từng Phật tử, mà chư tăng chư ni trong nhà Phật của chúng con cũng phải luôn luôn mang yếu tố chánh niệm trong bữa ăn. Mà sơ Hồng Quế có bằng một tình thân có nói với con rằng chính sơ cũng không biết rõ lắm là chư tăng chư ni ở trong các chùa chiền, tự viện, tinh xá thì cái sự thực hiện chánh niệm trong bữa ăn như thế nào. Bởi vì cái yếu tố chánh niệm thì đối với nhà Phật nó lại là yếu tố hàng đầu. Và tu tập để cuối cùng, cái bước mục đích cuối cùng của một vị xuất gia đó là trí tuệ. Bởi vì với sự hiểu biết đó, con người ta sẽ biết cần làm gì, yêu thương như thế nào. Bao nhiêu gia đình tan vỡ, truyền thống bữa ăn gia đình đã mất, chính vì đã đánh mất yếu tố trí tuệ. Người ta không hiểu biết đang đi vào cuộc sống này với mục đích gì, với những công việc gì và mình là ai. Chỉ chạy theo cái đang có, điện thoại, iPhone, iPad và những số tiền. Trong khi đó, nhà cao, cửa rộng và mọi thứ vật chất giàu sang với một cái trào lưu phát triển quá mạnh về cái xu hướng vật dục vẫn không đem lại an vui và hạnh phúc. Cho nên những cái chương trình chuyên đề đã nhắc cho con người ta thấy cái sự nối kết đời sống tinh thần vô cùng quan trọng. Nhưng ở đây chúng con muốn thể hiện rõ yếu tố chánh niệm trong cái việc ăn uống ở nhà Phật là như thế nào. Bởi vì ăn tuy là một nhu cầu quan trọng, con người cần ăn để sống, thở để tồn tại, nhưng khác xa với con vật. Ăn uống con người không phải là một hành động mang tính chất sinh tồn như loài vật, mà con người khi ăn mang cả đời sống văn hóa, cả đời sống tâm linh. Người Việt Nam mình ngày Tết thấy bánh chưng, thấy những mâm xôi quả, những món thức ăn thân thương, cảm thấy lòng mình rung động. Dù ở nơi nào cũng nghĩ đến mùa xuân của quê hương, hay dù người con có làm đến chức gì cao cả, cứ nghĩ đến những bữa cơm đơn sơ của mẹ, có dĩa rau luộc, có một chén tương cà, bỗng lòng xúc động xuyến xao. Nghe chừng đơn giản nhưng mang cả một giá trị tinh thần, tình yêu thương sâu xa không bờ bến. Cho nên đối với nhà Phật, bữa ăn là một pháp thực tập chánh niệm vô cùng sâu sắc. Trong khi ăn, tu sĩ Phật giáo cũng như những người Phật tử phải không bao giờ quên yếu tố chánh niệm, bởi vì nếu không, tâm ý sẽ bị lôi kéo bởi quá khứ, bởi tương lai, luyến tiếc những việc đã qua, mong chờ những việc chưa đến, và như vậy buồn giận, lo lắng, suy nghĩ vẩn vơ. Đó là chưa nói đến giống như những clip chúng ta vừa xem, con người ta gần như không còn thiết tha ăn uống. Bởi cái thức ăn gọi là xúc thực đó, nó đem lại bởi những trò chơi độc hại, nó đã xâm chiếm cả tâm hồn, bao tử ruột gan con người. con người ta không thiết tha gì đến ăn, huống chi là nói đến vấn đề đoàn tụ gia đình. Cho nên nếu có chánh niệm sẽ tạo nên một năng lượng rất lớn, và chính chánh niệm đó sẽ kết nối chúng ta lại. Nếu con người ta không có những cơ hội để được tỉnh giác, để hiểu mình đang là ai và mình phải làm gì trong cuộc sống hôm nay, thì rồi những clip sẽ đi qua, những lời nói của quý sơ, quý cha, quý sư, quý thầy cũng sẽ đi vào quên lãng. Bởi vì tập khí, thói quen rất là mãnh liệt và lập tức sẽ kéo người ta vào con đường cũ, gọi là ngựa sẽ quen đường cũ mà đi. Cho nên chánh niệm là yếu tố trí tuệ. Mà bữa ăn trong nhà Phật các tu sĩ gọi là thọ trai. Con nhớ tình cờ con có xem được một cái đoạn pháp âm trong Luca, là Chúa Giêsu đi đến một cái làng kia, và nơi đó hai chị em là Martha và Maria đã đón Chúa Giêsu. Maria thì ngồi xuống bên chân Chúa để nghe Chúa dạy, còn Martha thì lăng xăng lo đồ ăn thức uống và phục vụ. Cuối cùng Martha nói: "Thưa Chúa Giêsu, Ngài không thấy rằng em con chỉ ngồi im mà không giúp con một việc gì?" Chúa Giêsu đã nói rằng: "Martha con ạ, con không biết Chúa đang mong đợi ở các con điều gì. Hãy ngồi xuống và lắng nghe Chúa nói." Như vậy, vấn đề ở đây Chúa cũng nói lên yếu tố chánh niệm. Sự hiểu biết mới có yêu thương, sự trí tuệ mới đưa đến chia sẻ và tình yêu thương. Nếu con người ta không có hiểu biết, không thể hàn gắn được. Đó là chưa nói đến những gia đình đến với nhau bằng oan gia, bằng trái chủ, bằng nghiệp lực trầm luân của nhiều kiếp sống, nên không chỉ trong một giờ một phút mà hàn gắn yêu thương được. Muốn làm được điều đó, con người phải có năng lực trí tuệ, phải có sự quan sát để biết rằng nếu chúng ta muốn hóa giải những nội kết đau thương trong gia đình mà một bữa ăn bình yên cũng không có, có những con người phải hy sinh. Phải nhìn cái sự tiêu cực trong gia đình, thói hư tật xấu của các con, của vợ hay của chồng, đó là những điều mà chính chúng ta phải dùng năng lượng yêu thương để cảm hóa. Nhưng nếu không có trí tuệ, không có tình thương, chúng ta sẽ không làm được việc đó. Cuối cùng tất cả sẽ cùng la lên, cuối cùng sẽ ném bát đĩa và sẽ đánh nhau. Như sư Quế nói, nhiều gia đình còn thảm thương hơn như thế rất nhiều. Đó là vắng đi yếu tố chánh niệm trong cuộc sống. Cho nên bữa ăn là một sự thực tập chánh niệm vô cùng sâu sắc, bởi vì ngày nào cũng có ăn. Hàng tu sĩ của chúng ta ngày nào cũng có tu tập, có thời khóa. Nhưng những người tại gia, dù tín đồ Kitô giáo hay là Phật giáo, thì chưa chắc đã có những thời khóa một cách nghiêm túc. Nhưng ăn thì luôn luôn phải ăn rồi. Vì vậy cái việc đưa yếu tố chánh niệm trong bữa ăn quá sức quan trọng. Chúng ta chỉ nói hãy yêu thương nhau, như trong đạo Phật hay nói yếu tố từ bi là nền tảng. Nhưng nếu vắng đi chánh niệm hay trí tuệ, con người không yêu thương nhau nổi đâu ạ. Đôi khi ngồi vào bàn để rồi hận thụ, căm ghét nhau, và cuối cùng đưa đến vấn đề từ bỏ gia đình, đưa đến những bữa ăn hàng quán, nhà hàng, và đưa đến những chuyện lạc lòng, tà dâm, phản bội. Dạ thưa các vị, có đồng ý với con không ạ? Và đối với tu sĩ Phật giáo chúng con, trong bữa ăn còn gọi là thọ trai, tức là tinh khiết, thanh tịnh, dâng cúng lên. Trước hết là người tu sĩ trong bữa cơm thì việc đầu tiên chánh niệm nâng bát lên để dâng cúng cho chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền, Thánh Tăng. Mà vừa rồi con nghe quý cha nói rằng cái sự thánh hóa, cái sự nghĩ về Chúa, mang ơn Chúa và sự hiện diện của Chúa. Thì trong nhà Phật của chúng con, tất nhiên chúng ta luôn tâm niệm về các đấng giác ngộ để sống, để suy nghĩ và hành động, ăn, uống, nói năng như các ngài. Do vậy, trong bữa ăn, việc đầu tiên cũng thành kính dâng lên, cúng dường chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền, Thánh Tăng. Sau đó, chúng con còn phải trích ra 7 hạt cơm, bỏ vào một cái chén nước nhỏ, đem tâm từ bi, kiết ấn cam lồ, thành tâm chú nguyện, bố thí cho chúng sanh. Bởi vì không chỉ người nghèo, mà cứ những dịp xuân về, chúng ta nghĩ đến người nghèo, từ thiện, bố thí, mà chung quanh chúng ta có rất nhiều cõi giới vô hình. đó là quỷ dạ xoa, là la sát, là những thế giới đói khát không hiện hữu. Chúng ta bằng đôi mắt phàm không nhìn thấy, nhưng họ vẫn hiện hữu chung quanh chúng ta. Và vì vậy, trong nhà Phật chúng con còn phải kết ấn cam lồ trong 7 hạt cơm trong một chén nước, và cầu nguyện bằng tâm lực từ bi biến những hạt cơm đó thành vô số để bố thí cho các loài vô hình như là ma quỷ, la sát, kim si điệu, vân vân, không bị đói khát. Và bằng tình thương của mình sẽ hóa giải được những sự hận thù trong cõi vô hình với người trên cõi dương gian, để cho họ từ đó bằng tâm từ của mình gửi đến họ, thì họ từ bỏ các ác pháp và quay về kiếp sống trong chánh điện, mặc dù ở thế giới bên kia. Kế đó, chúng con đều thực hiện tam đề và ngũ quán. Muỗng cơm thứ nhất, nguyện đoạn nhất thiết ác, không làm các việc ác. Muỗng cơm thứ hai, nguyện làm các việc thiện. Muỗng cơm thứ ba là nguyện sống trong cuộc đời này, làm tất cả những gì để tất cả chúng sanh đều được an vui và hạnh phúc. Đó là ba muỗng cơm đầu tiên. Và sau đó là thực hành năm pháp quán. Thứ nhất, thức ăn này từ đâu đem đến? Là tặng phẩm của đất trời, nhưng phải nhờ công phu lao tác của tất cả chúng sanh, có mồ hôi nước mắt của cha mẹ, của anh em, của bà con, họ hàng và của những người chưa từng quen biết. Cho nên quán niệm đầu tiên, con Phật no lòng nhớ lại công tu, các con nguyện bắt cầu tu giải thoát, nguyện cầu tu sức nghiệp chốn diêm phổ. Với cái lòng tri ơn đó, thì ăn cái miếng cơm này, con nhớ những ơn trâu của chúng sanh mà phải phát nguyện tu giải thoát, chứ không phải ăn để đắm nhiễm say mê. Thực tập ăn trong chánh niệm. Thứ hai, quán niệm, xem tâm đức của mình mỗi một ngày có chuyển hóa, có thay đổi, có xứng đáng với sự hy sinh của những hạt gạo cao quý mà mồ hôi nước mắt của chúng sanh đem lại cho mình hay không. Nếu hôm nay Sơ Quế và ban tổ chức để trước mặt chúng ta không phải là một cái tháp gạo mang hình cái nón lá Việt Nam, mà đó là một cái tháp mà đứng trên đấy bạc tiền hay kim cương, thì nó không đem lại chúng ta niềm xúc động khi chúng ta thấy những hạt gạo đó là những hạt ngọc mà mang mồ hôi nước mắt của tất cả chúng sanh muôn loài. Cho nên khi cái quán niệm thứ hai là mình phải xem tâm đức của mình đi đến đâu để thọ nhận cái bữa cơm này. Quán niệm thứ ba là khi ăn, xin nhận diện và chuyển hóa những thói hư tật xấu, những tấm tham muốn, kể cả tham ăn, tham huống, thói hư tật xấu trong đời sống hay lúc ăn, và biết rằng nó là phương tiện để nuôi thân này rồi nuôi lớn, từ đó có cơ sở để nuôi lớn huệ mạng, chứ không phải thức ăn đó là cái cơ sở vật chất để đắm nhiễm. Và thứ tư, ăn để nuôi mạng sống, nên xin nguyện ăn như thế nào để giảm thiểu khổ đau của muôn loài. Ngay trong một gia đình, mình cũng không đem lại hạnh phúc cho gia đình của mình nữa, mình say mê theo những ích kỷ riêng. Cho nên trong bữa ăn không giảm thiểu được khổ đau của gia đình, trong bữa ăn không giảm thiểu được khổ đau của muôn loài, nhằm hướng đến sự bảo vệ trái đất, chấm dứt những nguyên nhân gây biến đổi khí hậu, môi trường làm đau khổ tất cả muôn loài. Và cuối cùng, quán nguyện thứ năm là may mắn thay được thân người, may mắn thay được hiểu thế nào là chánh niệm, trí tuệ và tâm từ bi, nên con nguyện tu tập chuyển hóa khi thọ dụng những thức ăn này. Như vậy, tam đề để luôn luôn ý niệm đâu là thiện và ác để làm các việc thiện, tránh xa việc ác, và ngũ quán để tri ân, để yêu thương và khơi sáng yếu tố tuệ giác trong mỗi một con người. Mà các hàng Phật tử tại gia khi đến chùa tu tập đều được thực tập tam đề và ngũ quán. Đời sống tại gia, những gia đình có nề nếp tu tập chánh niệm, họ vẫn thực hành như thế. Nhưng thật ra, trong cái trào lưu xã hội hiện nay, người ta hầu như đã bỏ quên tất cả. Vì vậy con nghĩ rằng, cái chuyên đề bữa cơm thiên đường, hay đúng hơn, nếu con nói là bữa cơm hạnh phúc, nó phải mang yếu tố chánh niệm, yêu thương, tri ân, chia sẻ và chuyển hóa. Đó là những điều con muốn giải thích một cách ngắn gọn, nhưng có lẽ là cũng tương đối là đầy đủ để cho quý vị có thể biết rằng trong một cái bữa cơm của chúng con cần phải thực hành quan sát và chánh niệm ra sao. Con nhớ một cái đoạn trong cái bữa cơm của Tăng Ni hệ phái khất sĩ, tức là trong nhà Phật cũng có nhiều hệ phái khất nhau. Thì cái bài, có một câu kinh trong kinh cúng dường của Tăng Ni hệ phái khất sĩ từng đọc như sau: thức ăn này từ đâu đem đến? Phải chăng vì người mến đạo lành, thương ai chín chắn tu hành, thỏa lòng nhịn miệng, lòng thành kính dâng? Tay thọ lãnh bâng khuâng tự nghĩ, đức hạnh mình thọ khí đáng không? Món vay món trả phải đồng, người dâng vật quý là mong phước lành. Cho nên cứ mỗi một bữa ăn, chúng con phải luôn luôn quan sát mình đã tu tập, đã chuyển hóa, đã hy sinh như thế nào để xứng đáng với công trâu của chúng sanh đã đem đến những hạt ngọc nuôi sống cái thân này. Thưa các vị, nếu luôn dùng cơm trong sự chánh niệm thanh tịnh như thế thì nó sẽ vắng đi sự chỉ trích, phê bình, chê bai, trách móc. Nếu trong bữa cơm chỉ cần người cha hỏi người con hôm nay con học hành như thế nào, thì lập tức nó trở thành một cái cơn sóng ngầm nó khởi lên trong tâm hồn của mỗi người. Người vợ sẽ nói ở trong tâm rằng, hoặc nói ra là anh có quan tâm gì đến con đâu mà hỏi con học như thế nào. Đứa con trai thì nó sẽ nói rằng bố mẹ lúc nào lạc hậu, học học trong khi đời sống bên ngoài nó đã là đi đến đâu rồi. Đó. Rồi còn người vợ, người chồng, mỗi một người đều có những cái suy tư và cuối cùng đưa đến sự gì? Sự phẫn nộ, sự mâu thuẫn, hiềm khích trong gia đình. Cho nên yếu tố chánh niệm trên nền tảng trí tuệ vô cùng quan trọng trong bữa ăn của chúng ta, để nhắc rằng chúng ta phải làm gì, nói gì để gắn kết yêu thương, để bữa cơm này trở thành một trong những nền tảng xây dựng hạnh phúc và đạo đức trong gia đình. Nếu có những tu viện, tự viện, tinh xá, chùa chiền, hàng trăm tăng ni trong một bữa cơm thực hành chánh niệm, thì thưa quý vị, nó tạo thành một sức mạnh rất là lớn, gọi là năng lượng của trí tuệ và tâm từ bi, thể hiện qua bữa cơm mà gọi là ngọ trai, rất thanh tịnh. Hơn nữa, trong giới luật của tăng ni Bắc Tông của chúng con thì còn có giữ một cái giới là không ăn các thực phẩm mà xuất phát từ sự giết, mổ, sự chết của chúng sanh. Bên cạnh đó, tăng ni bên phái Nguyên Thủy, tức là tu theo cái truyền thống ngày xưa, họ có thể ăn tất cả các thức ăn người cư sĩ dâng đến, nhưng họ không biết giết, không bảo người giết, không thấy người giết. Họ thọ nhận với tâm vô tư và chú nguyện cho mọi người được an lành, thánh thiện trong cuộc sống. Nhưng hiện nay, chúng con nhận thấy rằng thế gian đau đớn vì ngộ độc thức ăn, chúng sinh đau khổ vì phiền não, cho nên để có một đời sống an lạc thật sự, chúng ta cần, tất cả chúng ta cần phải chuyển hóa, tu tập để phát triển tâm linh của chính mình. Chính năng lượng tu tập sẽ kết nối chúng ta lại với nhau. Chính trí tuệ và tâm từ bi và là tình yêu thương đó sẽ kết nối chúng ta lại với nhau và tạo ra một năng lượng tốt lành để chuyển hóa chúng sanh quá nhiều đau khổ. Cho nên chánh niệm là trạch pháp, pháp nào thiện, pháp nào ác, để làm các việc lành, để tránh xa các việc ác và giữ tâm ý cho trong sạch. Người tu sĩ Phật giáo chúng con thọ lãnh món ăn cúng dường, không tham đắm, quán tưởng các yếu tố tri ân đến bốn ơn: ơn đất nước, ơn thầy tổ, ơn cha mẹ, ơn chúng sanh muôn loài. Chúng con phải phát cái tâm yêu thương muôn loài. Ngày xưa Đức Phật thọ nhận các món ăn mà không phân biệt mặn chay. Nhưng đời sống bây giờ, nếu không có yếu tố chánh niệm tỉnh giác, con người ta vì ăn, vì uống, người ta đánh mất đi những hạt giống trí tuệ. Người ta vì tham dục, người ta có thể làm bất cứ tội ác gì và cho rằng sống cần phải hưởng thụ. Có biết đâu đó là cửa ngõ để đưa con người ta vào địa ngục. Kính thưa quý cha, quý sơ và chư tôn đức tăng ni cùng các bạn, đối với các Phật tử trong nhà Phật chúng con. Hiện nay một phần lớn số lượng Phật tử lại thích ăn chay, mặc dù nhà Phật không cấm đoán ở tùy tâm. Nhưng ăn chay là một chế độ ăn uống có những thực phẩm nguồn gốc từ thực vật, hay cụ thể hơn là kiêng ăn các thực phẩm mà đến từ quá trình giết hay mổ. Đó là thực tập lời dạy của Đức Thế Tôn trong bài kinh Đoạn Giảm, là kinh Trung Bộ: hãy sống mà không làm hại chúng sinh, hãy từ bỏ sát sinh. Đức Phật dạy trong đời sống hàng ngày, trong khi tiêu thụ, chúng ta cũng phải biết thức ăn của mình được tạo bằng sự đau khổ của kẻ khác và những loài sinh vật khác, cho nên cần phải tu tập để hóa giải và không đắm nhiễm. Nói về mặt hướng dẫn đời sống đạo đức, chúng con cũng vẫn hướng dẫn cho các hàng Phật tử rằng phát triển tâm từ bi, yêu thương, đạo đức là điều căn bản. Nếu chúng ta ăn chay, ăn lạt, nhưng chỉ là giữ hình chay tịch trong hình thức mà không yêu thương, không khiêm tốn, không bao dung tha thứ cho bất cứ ai, thì việc giữ chay cũng không có ý nghĩa gì. Nó chỉ là một hình thức nâng cao bản ngã của con người. Tóm lại, tất cả đều xuất phát từ yếu tố nội tâm, sáng suốt, chuyển hóa, trí tuệ và yêu thương. Kính thưa quý cha, kính thưa quý sơ, kính bạch chư tôn đức tăng ni, hôm nay ngày đầu xuân mới 2017, con được về trung tâm tổng giáo phận mục vụ, được nói một ít về những yếu tố quan trọng trong việc thực hành chánh niệm khi ăn. Con rất là hạnh phúc. Con nghĩ rằng tình thân của chúng ta nó sẽ càng tăng trưởng, phát triển nhiều hơn, sâu rộng hơn, bởi tất cả chúng ta đều đến với nhau bằng tâm từ bi, bằng sự hiểu biết và ban trải tình yêu thương này đến với muôn loài. Bởi vì niềm an vui vốn dĩ từ nội tâm an bình, khi lòng đầy hoan hỷ, thế giới này đẹp xinh. Có phải vậy không, thưa quý vị? Và trước khi kết thúc, con xin có một lời chúc như sau. Đó là lời thơ của Thượng Tọa Thích Tấn Tuệ: năm mới đã về, chúc mình biết sống trước sau, nhẹ nhàng vật chất, vẹn câu nghĩa tình. Chúc ta biết đến hy sinh, cái tôi biến hiện qua hình trái tim. Chúc cho nhau ít muộn phiền, hiểu và trân quý bình yên mới là. Chúc cho đời đạo thăng hoa, giữa vô thường vẫn hoan ca ngọt ngào. Chúc người trong cõi chiêm bao, lắng nhìn tỉnh thức, nhiệm màu đơm hoa. Đây là cõi tạm, cõi chiêm bao, nên chúng ta không thể đắm nhiễm vào các dục trần qua miếng ăn, miếng uống hay đời sống dục lạc, đánh mất tất cả niềm an vui và hạnh phúc mà vốn dĩ chúng ta đang có ở trong tâm mình. Con xin thành kính tri ân quý cha, quý sơ đã lắng nghe tiếng nói của con. Xin cảm ơn chư tôn đức tăng ni và xin cảm ơn các bạn.
Thay cho lời cảm ơn sư cô đã chia sẻ với chúng con với ý nghĩa của bữa ăn trong chánh niệm, thì chúng con kính dâng lên sư cô đóa hoa và món quà nhỏ. Kính mời cha Louis và sơ Hồng Quế cùng trao hoa và quà để cảm ơn sư cô. Quý cộng đoàn chúng ta cũng dành cho một tràng vỗ tay nữa ạ.